Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư trụ trì chùa Tâm Pháp, kính thưa toàn thể đạo tràng. Hôm nay là chiều ngày mùng 3 tháng 6 năm Giáp Ngọ, là cái thông lệ hàng tháng cái khóa tu Bát Quan Trai tại chùa Tâm Pháp. Chúng tôi có mặt ở đây để chia sẻ với toàn thể đạo tràng trong buổi chiều hôm nay. Chỉ còn khoảng hơn một tháng nữa là mùa an cư kiết hạ của chư tăng cũng đi qua, và tất cả chúng ta sẽ đón một ngày lễ mang một ý nghĩa rất là quan trọng, mà mỗi con người khi ai mà đến ngày lễ này đều cảm thấy sự cảm xúc bồi hồi, cảm thấy rất là dâng trào những cái tình cảm của con người với nhau. Thì hơn một tháng nữa đó là lễ gì ạ? Lễ Vu Lan báo hiếu. Lễ Vu Lan thực chất trước đây nó chỉ có tên là lễ Vu Lan thôi, nhưng mà sau này mình lại thêm vào đó là thêm hai chữ báo hiếu nữa. Vì từ khi có cái tích ngài Mục Kiền Liên mà cứu mẹ đó, thì ngày lễ Vu Lan lại thêm hai chữ nữa là lễ Vu Lan báo hiếu. Nhưng ở Việt Nam của mình á, thì lễ Vu Lan là ngày rằm tháng 7 rồi, nhưng mà báo hiếu là dành suốt cả cái tháng 7, gọi là mùa báo hiếu. Trong cái tháng 7 đó, ai muốn kỳ siêu kỳ an cho cha mẹ, cầu nguyện cho cha mẹ được siêu thăng, cầu nguyện cho cha mẹ được tăng phước tăng thọ, đều được bất cứ ngày nào. Nhưng gọi đó là mùa báo hiếu. Cái chữ Vu Lan mà gọi đủ là Vu Lan Bồn. Hồi nào đến giờ quý Phật tử thường nghe quý thầy dạy là Vu Lan Bồn, mà bồn là cái gì? Bồn là gì ạ? Bồn là cái chậu. Nói như thế là sai rồi. Cái chữ Vu Lan Bồn là phiên âm từ chữ Ulambana. Tiếng Sanskrit đó là Ulambana. Phiên âm ra là Vu Lan Bồn. Dịch nghĩa có nghĩa là giải đảo huyền. Giải đảo huyền. Giải là mở, đảo là gì? Là ngược. Huyền là sợi dây. Là cái ngày đó là để mình cứu giúp cho những người đang đau khổ, mà giống như đang bị treo ngược. Đang bị treo ngược. Cái người nào đang đau khổ giống như bị treo ngược quý vị? Ai đang đau khổ giống như bị treo ngược? Ai? Mình có bị đau khổ giống bị treo ngược không? Có không? Có không ạ? Cái người mà bị treo ngược thì sao? Tóc nó sao? Nó dựng ngược phải không? Mặt nó có đỏ lên không? Bữa nào thử về nhà treo ngược lên, lấy cái rồi lúc đó lấy cái gương soi thử là biết ngay. Cái người bị treo ngược tức là cái người không có, tức là người ta cảm thấy đời sống nó bấp bênh, nó không có chỗ đứng. Người treo ngược có đứng được không? không đứng được. Mình vậy, đời sống bấp bênh, mình không cảm thấy an ổn, đi không an ổn, ngồi không vững vàng, không cảm thấy an ổn. Nó đang phiền muộn, nó phủ vây, mà phiền muộn, não phiền nó xâm nhập vào trong nội tâm của mình đó, thì ai đụng đến mình thì sao? Lúc đó là mặt đỏ, tóc dựng ngược, giống y như người đang bị treo ngược. Lâu nay chúng ta nghĩ rằng là chỉ có những người khổ như bà Thanh Đề, hoặc những chúng sanh ở trong thế giới ngạ quỷ, trong địa ngục á, mới khổ giống như người đang bị treo ngược. Nhưng mà thỉnh thoảng chúng ta có đang bị, có khổ giống như bị treo ngược không? Có không? Quý vị có bao giờ đi qua những giai đoạn mà nó đau khổ giống như bị treo ngược không? Người mình lơ lơ lửng lửng, mình cảm thấy như đời sống của mình nó không có gì bền chắc, nó không có gì làm vững vàng, nó không có gì làm bảo đảm, không có tự tin. Và lúc đó nó đầy những phiền muộn, nó xâm nhập vào, nó xâm nhập vào. Thật sự là lúc đó, nếu những người rơi vào những tình cảnh đó, nếu như không vì những sợi dây ràng buộc, nào là cha, nào là mẹ, nào là chồng, nào là vợ, nào là con, thì chắc chắn người đó không còn thiết sống nữa, không cần thiết sống nữa khi đau vướng vào cảnh đau khổ như vậy. Nhưng mà sở dĩ đi qua không phải vì mình hay, mà vì sao? Mình cảm thấy mình có nhiều trách nhiệm, quá nhiều trách nhiệm phải lo cho người khác. Nhưng tự nhiên dần dần rồi tự nhiên đi qua. Đó cũng là một bài học cho chúng ta. Là sao? Chuyện gì rồi nó cũng phải đi qua. Cái quan trọng là mình có kiên định hay không. Đừng nản lòng, đừng có nản lòng về những điều đó. Cái nghĩa giải đảo huyền là cứu khổ cho những người đang bị treo ngược, ngoài những cái người hiện còn sống đang bị treo ngược. Và cũng, nhưng mà ngày lễ Vu Lan hướng đến là ai? Đến chính là những người đang đau khổ trong thế giới vô hình, đang bị đói khát, đang bị giam cầm, đang bị hành hạ bởi nghiệp lực, nó làm cho ta đau khổ. Đầu tiên thì ngày lễ Vu Lan nó có ý nghĩa bấy nhiêu đó. Nhưng mà sau cái tích ngày Mục Kiền Liên cứu mẹ, thì ngày lễ này là ngày lễ để tưởng niệm về cha và mẹ, để báo ơn cho cha và mẹ. Chúng tôi nói ngày hôm nay á, khi mà văn hóa của Tây Phương nó du nhập vào Việt Nam của mình á, bắt đầu mình có ngày Mother Day, tức là ngày của mẹ, ngày Father Day là ngày của cha, mà chúng tôi cảm thấy đó là cái người Việt Nam mình học đòi một cách rất là lạ lùng. Cái gì của người ta mang qua cái ăn cắp ngay. Mà đâu phải từ xưa đến giờ người Việt Nam không có ngày để tưởng niệm về cha mẹ đâu. Mình có không ạ? Mình có rồi. Ngày rằm tháng 7, ngày lễ Vu Lan là ngày lễ để tưởng niệm về cha mẹ. Nhưng mà thấy Tây Phương nó có ngày của cha, nó có ngày của mẹ, tại vì nó đâu có ngày lễ Vu Lan đâu. Cho nên người ta có ngày của cha và ngày của mẹ riêng ra. Mà nhất là những giới trẻ ngày hôm nay cứ thấy qua đó là tổ chức những ngày để tưởng niệm về cha về mẹ, mà trong lúc cái văn hóa truyền thống của mình là ngày lễ Vu Lan, không ai nhớ hết. Đó là ngày để báo hiếu cha mẹ, không phải riêng cha mẹ hiện tiền, mà cả những cha mẹ đã qua đời rồi. Ơn nghĩa của cha mẹ có lớn, quý vị lớn không? Cỡ tuổi này là biết nó lớn lắm rồi. Ở đây ai cũng hai màu tóc hết rồi, đúng không? Thấm thía chúng ta biết rằng ơn nghĩa của cha mẹ nó rất là lớn. Nhưng mà lúc cha mẹ còn sống, mình có trân trọng không? Có trân trọng không ạ? Có không? Ngẫm nghĩ lại xem, hồi nào đến giờ mình có làm cho cha mẹ buồn lòng không? Không thiếu. Nếu thật ra, nếu là một người con mà thiếu đi chánh niệm, thiếu đi sự tu tập, thiếu đi sự kiên nhẫn của một người Phật tử, thì chắc chắn trong lúc cha mẹ còn sống, rất nhiều và rất nhiều lần mình đã làm cho cha mẹ buồn, phiền rất nhiều lần. Và chúng tôi tin rằng khi cha mẹ còn sống, không ai ý niệm được rằng cha mẹ nó quý như thế nào hết. Có đúng không ạ? Khi còn sống không quý, cảm thấy nó bình thường. Mình đi về thấy mẹ mình ngồi đó và mình nó bình thường lắm. Mình nghĩ một ngày nào đó không có mẹ mình ngồi đó cũng bình thường thôi. Nhưng mà không. Một ngày nào đó mình về mình không còn thấy mẹ mình nữa, mình không còn thấy bố, thấy cha mình nữa. Mình cảm thấy mình hụt hẫng. Mình hụt hẫng một chỗ nương tựa, mình hụt hẫng một khoảng tình thương. Nhưng mà khi còn sống, không mấy khi mình trân trọng hết. Con người mình lạ lùng lắm, mình chỉ quý trọng khi nó đã không còn nữa. Cái sự xung đột giữa cha mẹ và con cái thời nào cũng có, không phải riêng thời của quý vị đâu. Quý vị hay nói là con cái thời nay sao dạy bảo nó khó quá, nó không biết quý cha mẹ, nó không có tình lòng hiếu thảo dành cho cha mẹ. Không phải như thế. Cái hiếu thảo ở mỗi giai đoạn xã hội khác nhau, nó được biểu hiện không giống nhau. Và quý vị không nhớ lại rằng là ngày xưa mình cũng có những điều bất đồng quan điểm với cha mẹ. Nhưng có điều sao? Có điều là mình không dám nói. Còn tụi nó ngày hôm nay là nó không vừa lòng là nó phản đối ngay. Nó phản đối gay gắt và nó kiên quyết là khác nữa. Khác bấy nhiêu đó. Cái sự bất đồng giữa cha mẹ và con cái thời nào cũng có hết. Tại sao như thế? Tại vì giữa cha mẹ và con cái cách nhau ít nhất là 20 năm. Từ 17, 18 đến 20 năm chênh lệch nhau một khoảng thời gian. Coi như cách nhau một thế hệ. Chưa kể có những người 4, 50 tuổi mới lập gia đình có con thì con nó còn cách xa cha mẹ nhiều nữa. Thì cái khoảng cách, cái quan niệm sống của cha mẹ và con cái nó hoàn toàn không giống nhau. Mà từ cái không giống nhau đó nó diễn ra xung đột. Mà cái xã hội ngày xưa đó thì phát triển chậm thôi. Phát triển chậm. 5-10 năm ngày xưa đi về làng, giếng nước cũng nằm chỗ này, cái đa cũng nằm chỗ này. Nhưng mà bây giờ ai đi về quê mà 5-10 năm mới về một lần thì sao? Không nhớ đường mà về. Đường nó mở lung tung hết giờ, không biết đường ở đâu ra mà về đó. Cái xã hội nó phát triển nhanh. Cái sự giao tiếp giữa con người với nhau nó cũng quá nhanh. Người ta xa nhau cả ngàn cây số, người ta cũng có thể nói chuyện với nhau được. Sự giao thoa văn hóa, giao tiếp văn hóa nó quá nhiều. Thành ra cái tuổi trẻ ngày hôm nay nó hấp thu được nhiều luồng tư tưởng mới hơn quý vị. Tuy cách nhau chỉ một thế hệ nhưng mà khác biệt hoàn toàn. Từ đó cái sự xung đột nó lớn lên. Nếu như quý vị không nhìn rõ điều này, và cả giới trẻ cũng vậy, nếu như chúng ta không chững lại để nhìn lại giữa mình và cha mẹ mình, không phải là không thương nhau, không đúng, chỉ khác nhau. Nhưng mà dẫu khác nhau về quan điểm sống, khác nhau về tư duy, khác nhau về suy nghĩ, nhưng mà tình thương có khác nhau không ạ? Tình thương cha mẹ thương con thương cha mẹ có khác không? Không khác, muôn thuở nó là không khác. Không hề khác. Mà phải quý trọng cái đó. Cái tình thương đó phải biết. Cha với con khác nhau là khác nhau, nhưng mình vẫn là cha con. Mẹ với con khác nhau là khác nhau, nhưng mà khác nhau về quan điểm, về ý thức hệ, nhưng cha con, mẹ con vẫn là mẹ con. Anh em cũng thế, bạn bè cũng thế. Chúng ta khác nhau thì khác nhau về quan điểm sống. Người này thích màu đỏ, người kia thích màu đen, bình thường, không có gì phải nói hết. Chứ đừng bảo tôi màu đỏ mới là đẹp, người kia bảo màu đen mới đẹp, hai người từ đó cãi nhau rồi đánh mất tình cảm. Điều đó là điều không cần thiết. Cho nên tình thương dẫu ở thời đại nào, dẫu là ý thức hệ nào, dẫu là màu da nào đi nữa, thì tình thương tình thân với nhau, nó vẫn là vậy. Chúng ta đừng vì những điều khác biệt đó mà cho rằng không hợp nhau rồi không quý mến nhau. Không phải vậy. Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện với đề tài là giữ lại tình thân A Di Đà Phật. Chúng tôi có một người thân. Ông ta có một đứa con trai duy nhất. Nhưng mà tức là đây là cũng dạng là con cầu con khẩn. Ông có hai cô con gái rồi, cầu khẩn mãi mới sanh được một cậu con trai. Cái đứa con trai này dồn được quá nhiều tình thương vào và nuông chiều. Quá nuông chiều. Cho nên anh này cũng hơi ham chơi thôi, cũng chưa đến mức nào. Nhưng mà khi càng lớn lên ham chơi theo bạn bè thì giữa cha con, ban đầu tiên là cha con. Cái đứa con trai mà khi đầu tiên bắt đầu lớn lên thì giữa đứa con trai và người cha bắt đầu có những cái chiến tranh ngấm ngầm. Và khi càng ngày nó càng lớn lên thì sự khác biệt tư tưởng giữa cha và con nó càng lớn, quan niệm sống hoàn toàn khác nhau. Thì đứa con này ban đầu nó cố gắng nó học ở trường để làm gì? Để nó về, nó đừng tiếp xúc với cha nó. Nó làm sao đó, miễn sao đi học cả ngày cũng được, để hạn chế bớt là đừng gặp mặt cha. Vì sao? Vì gặp mặt không có thoải mái tí nào hết, không có vui vẻ gì với cha con gặp nhau. Mà trong lúc quý vị biết là khi mà cậu con trai này còn nhỏ, chúng tôi nói là chưa ai mà nuông chiều con bằng ông. Nửa đêm dẫu là 11, 12 giờ mà con bảo là nó đói, ông xách xe, ông chạy, ông đi mua, ông tìm cái gì đó cho con ăn cho bằng được. Thương nó như vậy á, mà lớn lên hai cha con bắt đầu trở mặt nhau dần dần. Và khi mà nó bước vào đại học rồi là nó bỏ nhà đi biệt luôn. Bỏ đi biệt. Đi suốt luôn, đi mà không muốn về. Rồi khi ra, đến khi có việc làm là hầu như là anh chàng này, anh muốn hầu như là muốn có việc làm rồi là để anh chạy ra khỏi nhà. Cha con hầu như không nói chuyện với nhau. Mà mỗi lần gọi về nhà để mà tổ chức đám cưới cho hai chị hoặc là tổ chức cái gì đó trong nhà mà bàn bạc là hai cha con cãi nhau, chỉ thiếu điều là đập bàn đập ghế. Riết rồi hầu như anh này đi luôn. Mà khi hai người con gái lập gia đình hết rồi, hai vợ chồng chỉ sống trong một căn nhà điều hiu. Lúc mà trong một căn nhà vắng vẻ đó thì người cha bắt đầu mới, cái người cha mẹ bao giờ cái tình thương dành, dẫu là con nó có phủi bỏ đi như thế nào, nhưng mà người cha không bao giờ từ bỏ được. Ông đi tới, ông đi lui, ông cứ tưởng nhớ là cái góc sân này ngày xưa thằng con trai của mình nó thường chơi ở đó. Nên cái góc bàn này thằng con trai mình từng ngồi học, mình từng kèm cặp nó học, mình mong muốn nó lớn lên nó học thành tài để mình hãnh diện với bà con. Đến bây giờ nó học thành tài, nó có việc làm rồi, cha con không nhìn mặt nhau. Bao nhiêu thứ kỷ niệm, ông đi đến từng căn phòng ngày xưa, những đứa con khi còn bé, nó từng nằm ngủ ở đó, hàng đêm ông phải đi đắp chăn cho nó khi trời lạnh. Những cái cảm giác ùa về tình thương. Cái bao nhiêu cái tình thương, cái kỷ niệm ấu thơ của các con nó ùa về. Ông không chịu nổi được. Ông đau khổ. Đau khổ đâu biết chạy đến đâu. Lúc đó chạy vô chùa. Chạy đến chùa. Khi ông đến chùa thì ông gặp với các quý thầy ngồi phân tích với ông. Nói ông về tình thương của cha và con và sự khác biệt giữa con người. Chúng tôi mới ngồi nói chuyện với ông rằng là sanh ra mỗi một con người, người ta có một cách suy nghĩ, có một cách học hỏi, có một cách hấp thụ những cái đẹp, những cái hay ở cuộc sống, ở mỗi mặt khác nhau. Không ai giống ai hết. Hai người bạn cùng một trang lứa với nhau mà có đôi khi sở thích còn không giống nhau mà. Có đôi khi còn trái ngược nhau hoàn toàn nữa. Huống gì giữa cha và con nó cách nhau cả một thế hệ. Nhưng dẫu khác nhau đến bao nhiêu đi nữa thì vẫn là cha con mà. Đâu có gì phủi bỏ được cái tình thương của cha dành cho con và con dành cho cha được. Thì chúng tôi ngồi phân tích thì ông mới cảm thấy là ông vì sao? Ông có một đứa con trai duy nhất. Cho nên bao giờ ông cũng muốn gì? Muốn dạy dỗ nó nên người. Bắt nó phải làm cái này. Bắt nó phải làm thế kia. Và phải làm, không được nói lại. Không được cãi lại, không được từ bỏ, không được từ chối. Và kiên quyết phải làm theo ý của ông. Nếu quý vị nào đang dùng cái quyền lực của cha và mẹ mà áp đặt như vậy là hãy xem chừng. Hãy xem chừng là mình mất đứa con đấy. Mà hãy xem chừng mình sẽ mất đứa con. Ông cũng vậy. Phải làm như thế này, phải làm như thế kia. Và mỗi lần con trai nó khác đi. Đơn giản ông mua một cái áo về cho nó và ông phải mặc đồ như thế này đi học, phải tử tế, đi chơi, phải mặc đồ như thế này, vân vân. Vì ông có một cậu con trai duy nhất mà. Đi ra xem phải được. Ông sợ nó đua đòi theo bạn bè. Cắt tóc cũng vậy. Ông phải dắt đến tiệm, phải cắt tóc như thế này cho bố. Mua dép, mua giày cũng thế. Tình thương của cha mẹ phủ vây quanh đứa con, làm cho nó gì nữa? Ngộp thở. Nó không thở được. Không thở nổi được. Nếu ai đang dùng tình thương, tình thương mà đổ vào quá nhiều, người ta cũng không thở nổi. Không thở nổi được. Đến nỗi mà khi con nó đi học mà nó vào rồi học đại học rồi mà chủ nhật nó về trời mưa, ông sợ con ướt mà không thấy nó mang áo mưa, cầm cái áo mưa tất tả chạy xe lên tới cổng trường đưa cho con. Một thằng con trai cao lớn 18 tuổi, 19 tuổi, bố cầm cái áo mưa lên cho nó, cảm thấy gì? Sự tự tôn của nó bị xúc phạm, nó không nghĩ là thương. Nó về nó cằn nhằn, nó con muốn mặc áo mưa không quên thì con chỉ bỏ ra 5.000, 3.000 con mua cái. Ba phải làm gì ba mang áo mưa đến đây? Nhưng không, áo mưa mua nó nhỏ lắm, con đi về nó ướt hay mặc áo mưa ở nhà nó to. Phủ vây tình thương quá nhiều và phải bắt con phải như thế này, bắt thế kia. Nó không chịu nổi, nó bỏ chạy luôn. Chúng tôi mới ngồi phân tích. Chúng tôi đó là thứ tình thương quá nhiều. Và tình thương bằng cả tình thương của cha và cả quyền lực của người cha đổ dồn vào đứa con. Người Việt Nam của mình thường quan niệm là nối dõi tông đường, có một đứa con trai để nối dõi mà, cho nên tình thương đổ hết mà. Đổ quá nhiều và nó cảm thấy nó giống như bị nhốt trong một cái xà lim, thở không nổi. Và chúng tôi phân tích ông để cho ông thấy rằng ngày xưa khi cái tuổi, mình quên mất là khi cái tuổi trưởng thành 16, 17, 18, 19, 20 của mình, khi còn ở với cha mẹ mình. Mình và cha mình thì sao? Nó cũng có những cái điều thì đối nghịch nhau. Đối nghịch nhau. Nhưng mà ngày xưa cái chuyện mà tình thương mà bao vây làm cho con mà đến nỗi mà không thở nổi thì hiếm có lắm. Vì sao? Vì ngày xưa các ông cụ rất là nhiều con. Thời gian đâu mà quan tâm đến cho đủ. Còn bây giờ chỉ có một đôi đứa thôi. Cho nên là tình thương cha mẹ đổ dồn hết vào đó. Nhưng mà vô tình mình làm cho con mình đau khổ, mình không biết. Làm đau khổ không biết. Chúng tôi nói hãy ngồi, mỗi khi ngồi thiền, mỗi khi ngồi niệm Phật, ngồi trong chánh niệm, hãy tỉnh giác soi lại những hành động của mình. Mình làm như thế, biết là vì thương con mà làm. Nhưng nếu mình đặt mình vào hoàn cảnh của nó, xem thử mình có dễ chịu không. Đó. Nếu không dễ chịu, tức là mình đang làm cho con mình đau, đau khổ, mình không biết. Đang làm cho con mình đau khổ. Ông ngồi, ông xuyên. Ông ở tu một tuần lễ rồi ông về. Bữa nay ông nhìn ông tư tán lắm, kiên quyết phải về. Chúng tôi hỏi về làm gì? Ông nói về thứ nhất là xem bà ở nhà, tức là vợ ông á, là có khỏe hay không. Chứ đi một tuần lễ, mà ông này chưa bao giờ ông đi xa gia đình một tuần lễ hết. Ông là một người đàn ông có trách nhiệm gia đình, đi đâu rồi cũng chạy về, cũng đi đâu nhiều lắm, đi thăm người thân gì đó cũng đôi ba ngày, chưa bao giờ đi xa như vậy. Chưa bao giờ xa vợ, xa con. Đây là một người đàn ông quan tâm gia đình nhiều lắm. Và điều thứ hai đó là kiên quyết về gì? Để làm lại tình cảm với đứa con. Thì đêm đó ông mới hẹn thằng con là chủ nhật này con về để cha gặp nói chuyện với con một tí. Thằng con nghe cha nhắn về, gọi điện nhắn về, nó phải về thôi. Nhưng mà nó không về. Nó đợi khuya, thật là khuya nó về. Anh này mỗi lần anh về nhà là anh lửa khuya, thật là khuya mới về. Về lúc đó là bố mẹ ngủ hết rồi mà. Mình về chỉ lăn đang ngủ, khỏi đụng chạm với cha mẹ gì, cãi lộn nhau mệt lắm. Ông ngồi trong phòng khách ông đợi. Ông đợi đến 11, 12 giờ đêm. Con trai lò mò về. Anh về, anh mới đi sang cái cánh cửa căn phòng kế bên phòng của mẹ anh á, gõ cửa. Tại thường anh gọi cửa là anh gọi mẹ, không bao giờ gọi cho cha hết, sợ. Nhưng mà khi cái người ra mở cửa cho anh đầu tiên đó là cha. Ngạc nhiên, ông già này, ổng mấy đời mà ổng mở cửa cho mình, mà ổng ra ổng mở cửa là có chuyện to rồi đây. Anh này mặt, đứa con trai bước vào là mặt xa sầm, không nói gì hết. Anh ta dắt xe vào, dựng xe vào đó. Ông đến bên ông ngồi, ông bưng cốc nước uống, ông uống một cốc chè rồi ông bảo con đến ngồi đây. Cha cần nói chuyện với con. Anh này lạ lùng quá. Cái ông già này từ xưa đến giờ là ông quát tháo không, chứ bây giờ ông nói một cái câu mà tử tế. Cả mấy năm nay lúc nào toàn là quát tháo ra lệnh thôi. Người con trai ngồi xuống bên cha, hai cha con im lặng 50 phút. Anh con trai thì đang lắng nghe thử cha mình nói cái gì, nhưng người cha cũng không biết bắt đầu như thế nào. Tại mình là người cha quen ra lệnh rồi. Bây giờ mà xuống nước để nói như một người bạn với con, nói không được. Ông ngồi cả một buổi, ông thúc, ông suy nghĩ, ông nắn nót cả một buổi, ông mới nói ra được một câu. Cha xin lỗi con. Anh này trố mắt nhìn. Không biết anh đẹp, không biết hôm nay ông cha mình có uống lộn thuốc hay uống nhầm thuốc không. Nói cha xin lỗi con. Hai cha con im lặng tiếp một đoạn nữa rồi mới nói. Có lẽ là cha không sáng suốt. Từ bấy lâu nay cha đã làm khổ con. Làm khổ rất là nhiều. Mà cha nghĩ rằng đó là cha thương con. Nhưng mà vô tình cha đã làm khổ con rồi. Quý vị biết sau đó là gì không? Sau đó là hai cha con bật lên khóc. Hai cha con đồng loạt bật lên khóc. Người cha chỉ nói bấy nhiêu thôi à. Hai cha con bật lên khóc. Và anh con trai cũng quỳ xuống xin lỗi cha. Khi cái ánh sáng của cái tình thương, cái sức mạnh của tình thương và ánh sáng của sự giác ngộ, đó là giác ngộ đó quý vị. Giác ngộ không phải cao siêu gì hết á. Giác ngộ là hiểu thấu được lòng người. Mình thương người đó nhưng mình làm đau khổ, mình không biết, đó là mình vô minh. Hôm nay mình biết được đó là tình thương, nhưng mà mình đã vô tình làm người đó khổ rồi. Mình nhận ra đó là gì? Đó là giác ngộ, là phá bỏ vô minh. Đó là tuệ giác đó. Tu tuệ giác bấy nhiêu đó, đừng nghĩ tuệ giác cao siêu gì, phải nhìn thấu Phật A-di-đà ở một cõi nào đó, không có đâu. Cái tuệ giác mà nhìn thấu Phật cõi Phật ở trên cõi Tây Phương thì cái tuệ giác đó đó, nó không giúp gì cho quý vị nhiều đâu. Nhưng mà nhìn thấu được sự đau khổ của người khác, mà đau khổ đó là vô tình, do mình tạo ra. Do mình tạo ra. Cái tình thương và cái tuệ giác nó soi đến làm người khác. Bình thường cái anh con trai này bao giờ anh cũng gân cổ lên. Cha anh lý luận một lẽ là anh ta không lý luận một lẽ, không bao giờ chịu thua. Hôm nay chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Người cha chỉ nói câu là cha xin lỗi. Bấy lâu nay cha vô tình đã làm khổ con, nhưng mà đó vì cha quá thương con. Chỉ bấy nhiêu. Người con bật lên khóc và anh ta đứng lên, anh ta chạy đến quỳ bên cha và khóc, khóc rất là nhiều. Và nói rằng là con cũng là đứa con quá ngang ngược, con đã cãi lời cha rất là nhiều, con cũng làm cho cha khổ. Chỉ bấy nhiêu đó. Rồi sau đó cả tuần lễ sau nữa là hai cho con dắt lên chùa xin quy y hết. để quý vị thấy, để giữ lại một chút tình thân nào đó, một chút tình thân nào đó trong gia đình, nó không phải là việc gì lớn lao lắm đâu. Mà mình hãy xem lại mỗi hành động của mình hàng ngày, mỗi hành động, mỗi lời nói của mình có làm đau khổ cho người kia hay không. Chúng tôi nhắc mãi, chúng tôi thường nhắc quý vị, mỗi hành động của mình, làm điều gì, nói điều gì, luôn luôn xem lại có làm đau khổ cho ai hay không. Kể cả vợ chồng cũng thế nha, anh em, cha con, mẹ con cũng thế. Có những người mẹ và con cũng thế, có sự bất đồng quan điểm và ai cũng cho mình đúng hết. Ngày hôm nay quý vị biết đến chùa, biết tin Phật, biết niệm Phật, biết sám hối, vân vân. Và quý vị muốn các con của mình nó cũng đến chùa, nhưng mình nói mãi mà nó không đi, mà mình về mình giảng giải cho nó mãi, mang đĩa về cho nó nghe mãi, nó không thèm nghe, nó không thèm đi chùa. Và nhắc đến Phật, có nhiều người nó lại gà gà dở dở, nó quay mặt đi. Có đứa lầm thinh nó bỏ đi, có đứa nó trở lại, nó nói những lời xúc xỉm. Mình giận, mình bảo đây là cái người ngang ngược, người không biết tội phúc như thế nào hết, mà nhiều lần nó cãi lời mình thì sao? Bảo là con bất hiếu. Cái từ con bất hiếu, chúng tôi khuyên quý vị nên hạn chế dùng, đừng dùng quá nhiều. Vì sao? Có ai lớn lên để muốn mang cái tiếng là bất hiếu không? Không ai muốn hết. Không ai muốn. Nhưng mà bản thân đứa con nó làm khổ cha mẹ, nó cũng là vô tình thôi. Nó làm theo cảm hứng của nó, nó làm theo sở thích của nó. Nó chỉ làm, nó nghĩ nó làm theo sở thích của nó. Nó thích mặc cái áo như thế này, nó muốn mặc cái quần như kiểu kia. Nó nghĩ nó đâu đụng chạm gì đến ai đâu. Nó không làm khổ ai hết. Và nó muốn ăn cái gì, nó muốn diện cái gì, đó tiền của nó làm ra, và nó có quyền, nó xài, nó dùng. Và không có ai có ý kiến, và nó nghĩ là nó sẽ không làm khổ ai hết. Nhưng mà người cha, người mẹ, khi cái kinh nghiệm của mình, mình nghĩ mình sống lâu, mình nghĩ mình bươn chải qua nhiều những hoàn cảnh khó khăn, mình cho rằng mình hay hơn con mình, mà mình nói con không nghe, mình cảm thấy ban đầu là bực bội, nhưng mà nhiều ngày góp lại mình trở thành giận. Và từ góp nhiều cái giận là mình bảo con là đây là đứa con bất hiếu, nói cái gì cũng không nghe. Đừng vội, đừng bao giờ mang hai cái từ bất hiếu để gán lên đứa con. Mà nếu những cái điều mà nó làm đó là vô tình thì sao? Nói cái câu đó ra xúc chạm vào lòng tự ái nó lớn lắm. Và khi xúc chạm rồi nó cảm thấy gì? Giữa mẹ và mình, giữa cha và mình không hiểu nhau. Mà không hiểu nhau thì sao? Nó sẽ không bao giờ nói chuyện với mình nữa. Ở nhà mà quý vị mỗi lần về nhà đứa con nó thấy mình đi chùa về là nó lo, nó đi, nó đi nhanh, nó đi chơi, nó đi làm, nó đi đâu đó, nó tìm cách để nó đi. Mình về là nó đi, mà mình đi là nó về. Giống như mặt trời với mặt trăng như vậy á, thì phải xem lại tình cảm của gia đình có vấn đề. Vợ chồng cũng thế. Có những ông chồng ông về ông thấy mặt vợ là ông lo, ông vội ông chạy đi. Và có nhiều người vợ về thấy mặt ông chồng chạy trốn, tìm cách để đi đâu đó, để đi càng nhanh càng tốt. Đó là cái sự cảm thông của hai người nó bị cắt đứt rồi. Cái sự thấu hiểu của hai người không có nữa rồi. Mà nếu như quý vị không chịu ngồi lại với nhau để nói, mà muốn ngồi lại với nhau để nói mà cho nó mang lại lợi ích, nó mang lại tình thân, thì nó thật phải có công phu tu tập tốt. Cho nên nếu như quý vị niệm Phật nhiều mà cái tâm kiêu mạn, cái tôi á chưa giảm xuống, cái tánh nóng chưa bớt đi, tâm nhẫn nhục chưa có, thì chúng tôi xin lỗi quý vị sẽ làm khổ cho nhiều người lắm. Mà đi chùa mà không phát triển được, thứ nhất là không phát triển được tuệ giác, Thứ hai, không phát triển được tâm nhẫn. Và thứ ba, không hạn chế được tâm sân và tâm kiêu mạn. Thì quý vị ở đâu và đi đâu đều mang sự bất ổn, sự mất hạnh phúc đến cho mọi người hết. Mình đừng đổ thừa là đứa con này bất hiếu, gia đình mình sao nó lủng củng, gia đình của tôi sao nó bất an quá. Nhưng mà thực sự có đôi khi mình không nhận ra rằng sự bất an đó là do mình mang đến, chứ không phải ai mang đến đâu. Do mình mang đến. Mình xem lại mình có quá khắt khe, quá độc đoán hay không. Mình nhìn cái áo này đẹp, nhưng mà những người trẻ người ta bảo cái áo này không đẹp. Mình xem bộ phim này hay, nhưng mà thằng con trai nó bảo nó không, phim này không có gì hay hết, xem bóng đá hay hơn. Chuyện bình thường thôi mà. Chuyện đó là chuyện rất bình thường, không có gì ghê gớm hết. Mỗi người đều cảm nhận cái hay và cái đẹp theo kiểu của người đó. Mà chúng tôi cảm thấy khi con cái lớn lên, giữa con cái và cha mẹ luôn luôn là xung đột. Xung đột đầu tiên là gì? Cách ăn mặc. Cách ăn mặc. Thứ hai là cái cách sử dụng tiền. Cái thứ ba là gì? Sự giao tiếp với nhau là luôn luôn bị xung đột. Nhưng mà quý vị phải xét lại, cái xã hội ngày hôm nay, nó xã hội chúng ta là một xã hội nó phát triển quá nhanh, quá nhanh. Và đồng thời đất nước ta là một đất nước gọi là gì? Đa văn hóa. Hay chúng tôi thường nói nó đa văn hóa và nó không có gốc khác gì hết. Đất nước Việt Nam là một đất nước đa văn hóa, mà là một cái thứ văn hóa đi vay mượn. Không có cái văn hóa nào của mình hết. Toàn là văn hóa đi mượn. Đơn giản chúng tôi nói đó, bây giờ mình ra đường gặp nhau mà chào á, chào như thế nào là cái cách chào truyền thống của người Việt Nam quý vị? Người Việt Nam có cách chào là truyền thống không? Không có. Không có cách chào nào là của người Việt Nam hết á. Bây giờ gặp nhau là gì? Bắt tay là của ai? Của người Tây. Người Trung Quốc thì gặp nhau ta chắp tay như thế nào? Này ta cúi là của người Trung Quốc. Cung tay chào nhau, ta của người Trung Quốc. Của một rồi mình có gì không? Không có gì hết. Chúng tôi bởi vậy chúng tôi nói, nếu mà ở Việt Nam còn lưu giữ một thứ chào nhau mà bảo đảm chắc chắn của người Việt Nam, đó là chắp tay Nam Mô A Di Đà Phật. Có phải không? Cái thứ đó là của người Việt Nam chắc chắn rồi đó. Bởi chúng tôi nói ở chùa, nơi nhà chùa là còn lưu giữ là những nét văn hóa của người Việt Nam. Đơn giản chúng tôi nói bởi vậy, quý vị đừng nói là đất nước ta là văn hóa rất là đậm đà. Không đậm đà đâu. Những người nói như thế là chủ quan quá. Đến nỗi chào nhau mà còn không có cách nào hết trơn mà. Làm gì mà đa mà gọi là đậm đà màu sắc được. Cho nên một cái nền văn hóa nó như vậy, cho nên con cháu mình nó lớn lên, nó hấp thu được những nét văn hóa nó rất là, nó quá ư là ồ ạt, và nó không có một cái khuôn mẫu, và nó không có một cái giềng mối nào để làm chuẩn mực. Không có cái gì để làm chuẩn mực, cho nên nó mất phương hướng. Nếu mình cảm thấy cái này là không hay, cái cách ứng xử này, cái cách nói năng này hay vân vân đó, là sẽ cách làm việc này nó sẽ làm đau khổ cho rất nhiều người. Nó không đẹp mà nó làm đau khổ cho rất nhiều người, thì quý vị phải chịu khó ngồi lại để làm gì? Phân tích cho con, cho cháu của mình, cho những người thân của mình hiểu rằng cái cách này nó không có đẹp, nó không phải là cái truyền thống của người Việt Nam, và đồng thời nó mang lại cái hiệu ứng không tốt cho nhiều người. Nếu cái gì đó không đẹp, không tốt, mình phải phân tích cho người ta thấy chứ. Chứ mình bảo là không được, cấm không được làm cái này, vân vân, làm sao người ta phục được? Quý vị muốn, ai cũng muốn rằng các con của mình nó có hiếu thảo. Nhưng cái cách dạy con cái của mình, vô tình mình đã đẩy con mình trở thành những đứa bất hiếu. Nếu như mình không cẩn thận điều này, mình vô tình đấy. Hôm nay mình đến chùa, mình học hỏi được điều gì hay đó, mình về để mình truyền thụ cho con cháu mình. Nếu nó nghe được thì tốt, nếu nó chưa chấp nhận, nó không nghe thì sao? Cũng không sao hết. Mình 30-40 năm, 30-40 tuổi mới hiểu Phật Pháp, có sao đâu. Chứ đâu phải trước khi mình không biết Phật Pháp mình là người xấu đâu. Nhưng nếu hôm nay nói nó chưa chấp nhận thì sao? Ngày mai tiếp tục nói nữa. Hãy nói với một chất liệu thương mà nói, chứ không phải nói với cái cung cách là dạy bảo. Bởi người ta bảo là cha mẹ có những lúc phải làm bạn với con, không phải làm bạn là mình ngang hàng với nó. Không phải. Bạn là gì? Tức là mình nói điều gì đó với nó, mình nói một cách là phân tích để cho nó hiểu, chứ không phải là ra lệnh để cho con nó nghe. Không phải ra lệnh cho người dưới nghe, mà hãy ngồi để nói như một người bạn. Nó sẽ dễ thấm vào nội tâm của người khác hơn, dễ thấm hơn. Hãy ngồi nói. Một ngày nó không thấm thì hai ngày nó không thấm thì nói cả một năm. Nói đủ cách để làm sao từ từ để cho nó thấm. Chứ đừng bao giờ nói một đôi lần rồi nản quá không nói nữa. Cái đứa này nó cứng đầu lắm, nói mãi không được, không phải. Hoặc mình nói mãi mà không thấm, đó là gì? Đó là do mình tu quá dở. Mình tu quá dở, tuệ giác còn kém, mình chưa biết người thân của mình đang bị vướng mắc ở chỗ nào. Mình mở không được, chưa bị vướng mắc, mình không nhận ra cái tâm người đó, cái suy nghĩ của người đó đang bị vướng mắc chỗ nào, thì mình sẽ không bao giờ gỡ ra được hết. Không bao giờ đả thông tư tưởng người khác được. Thì biết người đó không tin Phật, không tin do đâu, vướng mắc chỗ nào, phải khai thông chỗ đó ra, giải bày đó cho người đó hiểu. Chứ không phải người đó không tin bảo người đó xấu, không hẳn là vậy. Đừng như vậy, đừng quy chụp cho người khác một điều xấu như vậy. Chúng ta thường có quan niệm rằng ai mà nghe theo lời mình thì sao? Người đó tốt, người đó sáng suốt. Mà ai không nghe theo lời mình thì sao? Người đó là người xấu, người đó là người ngu. Có đúng không ạ? Mình thường là vậy. Tại sao mình chia ra hai loại người dễ dàng quá? Ai nghe theo lời mình, cái người nào mình nói gì nghe đó, mình bảo người này, ui, chị này tốt, anh này tốt lắm, người này rất là thông minh, nói đâu hiểu đấy. Mà ai không nghe lời mình bảo người này xấu, người này ngu dốt, nói mãi mà không chịu nghe. Mà chắc gì nghe theo lời mình đã hay. Đó là cái điều mà phải xem lại. Đừng bao giờ dùng cách giáo dục ra lệnh để dạy người dưới, mà luôn luôn soi sáng. Hãy nhìn, tu là niệm Phật để làm gì? Tâm mình tỉnh, tỉnh mình quán chiếu, mình nhìn xem thử. Khi mà quý vị niệm Phật mà tâm nó an tịnh, phải niệm có sự an tịnh mới lúc đó mới có hạnh phúc thật sự. Còn niệm Phật mà tâm chưa an tịnh thì xin lỗi quý vị, không có hạnh phúc gì hết. Mà niệm Phật mà ngay hiện tại không có hạnh phúc thì làm gì bỏ thân này mà có vãng sinh được. Niệm và cảm thấy an tịnh, cảm thấy hạnh phúc thật sự, thì tự nhiên quý vị sẽ nhận diện ra người kia đang cần cái gì, người kia đang vướng mắc chỗ nào. Nhận diện ra dễ lắm. Và sẽ có phương pháp để đối phó, để hóa giải. Ông Cấp Cô Độc ngày xưa, quý vị thấy ông Cấp Cô Độc ngày xưa, ông giàu như thế, ông chỉ nhìn thấy Phật thôi là ông đã chứng sơ quả rồi. Cuộc đời của ông hầu như nói về tiền của là ông không thiếu. Nhưng mà các con của ông vẫn có một đứa con trai không tin Phật. Ông khổ tâm về người con trai này rất là nhiều. Ông cảm thấy mình, tức là ông là người để chứng sơ quả mà, ông cảm thấy ông hạnh phúc vô cùng mỗi khi thấy Đức Phật. Và ông hạnh phúc vô cùng mỗi khi cúi đầu đảnh lễ chư Tăng. Mà anh con trai này không hề tin. Mà mỗi lần thấy cha mà đem tiền của ra cúng dường hay là bố thí là anh này cằn nhằn, không vui. Nhưng mà cản ngăn thì không dám, đâu có quyền gì đâu cản ngăn. nhưng mà không kính. Ông cấp cô độc cũng ngồi suy nghĩ mãi, tìm cách nào để độ thằng con trai của mình, để chuyển hóa nó chứ. Ông ngẫm nghĩ mãi, bữa đó ông suy nghĩ mãi cái thằng con trai mình nó thích nhất là cái gì. Thì cuối cùng thằng con trai ông nó thích nhất đó là tiền. Tại vì sao? Anh này anh keo kiệt. Anh keo kiệt cho nên là anh không tin Phật là tin như vậy, nhưng mà tin Phật mà mang quá nhiều tiền mà cúng dường như vậy là không vui. Người keo kiệt. Mà ông cấp cô độc ngày xưa quý vị thấy rồi đó, ông mang vàng mà ông lát đất đó. Ai mà đi qua kỳ viên tịnh xá nhìn cảm động. Cái kỳ viên tịnh xá hôm nay nó còn lại có một nửa thôi, không tới một nửa nữa. Nghe một số quý thầy nói là chưa tới một nửa nữa, mà nó to phải gấp 20 lần chùa Tâm Pháp. 20 lần. Ngày xưa nó là cái cung của thái tử mà quý vị. Cả cái vườn cây đẹp lắm. Mà ông cấp cô độc cũng đem vàng, ông lát kín cả đất đó để mua cái đất đó. Mà ngày hôm nay nó tiêu điều sớ sát. Cái sự hộ pháp của ông cấp cô độc quá lớn, nhưng người con trai không có vui. Ông ngẫm nghĩ mãi, đúng là thằng con trai mình nó chỉ mê nhất đó là tiền thôi, không mê gì bằng hết. Ông ngẫm nghĩ, ông nói ngày hôm đó buổi sáng sớm ông dậy, ông bảo con ơi, cha lúc này bận bịu công việc kinh doanh với lại người làm trong nhà nhiều quá, không có thời gian để nghe pháp, con đi nghe pháp giùm cho cha. Anh này anh trốn mắt anh nhìn cha anh đâu có thích đâu. Ông có cô độc nó không, con đi giúp cho cha, cha sẽ trả tiền cho con. Anh này vui vẻ ngay. Đi nghe pháp là phải đến đó ăn ngày có một bữa ở lại để thính pháp Đức Phật cả ngày mà. Cho nên là chỉ ăn có buổi trưa thôi Đức Phật thôi, còn buổi chiều đâu có ăn được. Buổi sáng, chỉ ăn tiếp buổi sáng là trưa là vào ăn với Đức Phật, thì ăn chung với tăng đoàn thì rất là đạm bạc. Ngày xưa muốn ăn trong tinh xá đó là ăn những thức ăn thừa của chư tăng sau khi mà sớt bát cho chư tăng xong là để lại cho Phật tử dùng. Cho nên buổi sáng anh ngồi ăn một mâm rất là thịnh soạn, lấy của cha 3 đồng tiền vàng rồi đi. Đi đến anh ta chui vô tinh xá, nhưng mà không đến cái giảng đường nghe pháp đâu. Không đến giảng đường nghe pháp, tại cái tinh xá kỳ viên nó rộng lắm. Anh ra gốc cây nào đó anh treo cái võng nằm ngủ. Ngủ hết cả ngày rồi chiều về. Đâu cũng 3 lần như vậy. Ông cấp cô độc cũng biết. Ngài cũng không nói. Bữa sau ông nói chứ, con đi nghe pháp về mà con có nhớ được cái gì không? Ông ta nói trời ơi, sao cha không hỏi ngay con? Con mới về cha hỏi ngay con nhớ, đến hôm nay con đâu có nhớ được cái gì đâu. Thật sự đâu có nghe đâu nhớ. Ông cha ông thôi con cố gắng con ghi nhớ 4-5 câu cũng được nữa. Cho cha cho thêm con 3 đồng nữa. Anh này không ham gì cái chuyện thuyết pháp, nhưng mà thôi, có tiền thích quá mà nhận. Buổi sáng cũng ăn một bữa rất là thịnh soạn cho no say, trưa để có gì bù vào buổi trưa ăn đạm bạc mà. Anh ta đến, anh ta mới ngồi, thính chúng ngồi thế này, anh ngồi sau cùng, ngồi tích đằng sau cùng, đợi là nghe 5-7 câu gì đó rồi là đi. Tại anh này rất là thông minh, ảnh ý là mình rất là thông minh, nghe 5-10 câu gì đó rồi là sẽ đi về, rồi lại kiếm chỗ nào ngủ để về thôi. Ngồi nghe 5-7 câu thấy hay quá, ngồi cố gắng nghe tiếp 5-7 câu nữa, ngồi nghe mãi, mãi mê nghe, nghe mà đến nỗi mà hết giờ lúc nào không hay. Anh mới đến đảnh lễ mình Đức Phật, cảm động quá đảnh lễ. Giáo pháp của Ngài vô cùng màu nhiệm, mà con từ nào giờ con si mê, con không nhận ra. Đức Phật là giảng riêng cho anh bài pháp nữa. Nghe xong chứng sơ quả và đảnh lễ xin quy y Đức Phật. Chiều cũng đi về, hớn hở đi về. Vừa về đến cổng, ông cấp cô độc móc ra 3 đồng tiền, 6 đồng tiền vàng chuẩn bị đưa cho con mà. Đưa cho con để gạ thằng con nó thuộc được câu nào, nó nói cho mình nghe thử hôm nay nó nhớ được bao nhiêu câu. Vừa đưa tiền ra, anh con trai bảo thôi cha cất tiền đi, cha đừng có gạt con nữa, con biết rồi. Ông cũng lạ lùng, con biết cái gì? Con biết rằng là cha thương con, cha cố tình đưa con về vào Phật Pháp mà con không hay. Lấy hết tất cả số tiền vào nhà, lấy hết cái tiền mà, tức là 9 đồng tiền mà 3 lần trước cha thuê mình đem trả lại cho cha hết. Quý vị thấy, ngày xưa cách đây mấy nghìn năm, phải không? Gần 3.000 năm, đã có những người cha tuyệt vời như vậy. Mình bây giờ mình dẫn dắt con mình đến với chánh pháp cũng khéo léo như vậy. Xem thử con, cháu, vợ, chồng hay người thân của mình, người ta thích cái gì? Hãy dẫn dắt người ta đến. Chúng tôi nhớ thằng con trai nó mua một con ngựa khỏe nó về. Tức là nhà buôn ngựa mà. Đứa con trai đi mua một con ngựa rất là quý về. Nhưng mà khi dắt vào cổng, cái cổng nhà nó lạ quá. Con ngựa nó lồng lên, nó không chịu vào. Thằng con dùng hết sức kéo thế nào, nó cũng không vào. Ông cha lụm cụm chống gậy ra, con đẻ đó cho cha. Thằng con nó đợi sức khỏe của con như thế này, con lôi không được, cha làm sao cho lôi. Cha có cách. Ông lấy miếng cỏ non, ông đưa trước mũi con ngựa, ngựa chạy theo. Có phải không ạ? Đó. Chỉ lấy một miếng cỏ non đưa trước mũi con ngựa là con ngựa chạy theo thôi, chạy vào. Đó. Đơn giản như vậy đó. Cho nên mình dùng quyền lực, dùng thế lực mọi thứ để lôi người khác đi theo mình. Không hay bằng. Hãy mang những cái hay, những cái đẹp mà mình, những cái hạnh phúc mà mình đã cảm nhận được. Nói cho người đó biết. Truyền thụ cho người đó. Để người đó cảm thấy lợi lạc, hạnh phúc, người đó sẽ theo mình. Giống như dùng một tí cỏ non là kéo con ngựa đi vào chuồng được. Còn mà ông già 50-60 tuổi làm được, mà anh chàng con trai to lực lưỡng làm không được, là tại vì chỉ dùng ở trên sức mà thôi. Giống như vậy, mình dùng cái quyền lực của cha mẹ mà phủ xuống con cái, bắt con cái phải nghe theo, không được gì hết. Mà nó có tác dụng ngược của nó nhiều lắm, rất là nhiều. Cho nên để con đối với cha mẹ hay những người thân sống với nhau để có tình cảm, đó là gì? Đó là phải luôn luôn có sự thấu hiểu và có sự nhẫn nhịn. Trong mỗi việc làm của mình phải suy nghiệm cho kỹ là mình làm việc này có làm cho người kia đau khổ hay không. Quý vị có bao giờ suy nghĩ điều đó không? Có bao giờ đặt câu hỏi về điều đó không? Có không? Ở đây mình không có tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn. Quý vị thấy cái tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn trong mỗi bàn tay của Phật Bà Quán Thế Âm, phải không? Nó có một con mắt nằm trong bàn tay. Có phải không ạ? Có ai nhớ không? Đúng không? Thầy nói đúng không ạ? Hồi bé chúng tôi nhìn thấy cái tượng mà Thiên Thủ Thiên Nhãn á, chúng tôi nói nếu mà người á mà mọc tay ra nhiều như thế này á, mà mắt mà nó mọc lên bàn tay như thế này là cái người gì? Cái người đột biến. Cái người đột biến gen mới có kiểu như thế này. Sao mà lạ lùng cái người đó mà tay nhiều như thế này. Nhưng mà hôm nay mình đã hiểu rồi. Con mắt nó nằm trong bàn tay là gì quý vị? Tức là mỗi việc làm của mình nó luôn luôn được chiếu soi bởi trí tuệ, bởi tuệ giác. Bàn tay mình làm cái gì, mình biết mình đang làm việc đó. Và việc làm của mình có mang lại hạnh phúc và lợi lạc cho những người khác hay không? Cho nên ý nói rằng mọi hành động của mình luôn luôn được soi sáng bởi tuệ giác. Cho nên trong mỗi bàn tay nó có con mắt nằm trong đó. Bàn tay của mình nó chưa có con mắt cho nên là làm sao tu bàn tay mình nó có con mắt, nó giống như Phật Bà Quán Thế Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn. Tức là mọi hành động của mình chỉ mang niềm vui, mang đến kết nối tình thân, mang đến hạnh phúc mà không mang đến đau khổ cho ai hết. Đó là lúc đó bàn tay của mình nó có con mắt trong đó rồi. Còn đối với một người con, đối với người trẻ, mỗi đứa con, một người trẻ, mình luôn luôn có một điều mình phải hiểu rằng là cái người càng lớn tuổi thì sao? Càng lớn tuổi thì suy nghĩ nó mất đi tính mạo hiểm. Thứ hai, cái người lớn tuổi thì nghĩ cái gì sao? Nó an toàn. Làm sao? Ví dụ như ngày xưa đó, hồi còn trẻ đó, quý vị có 5 đồng, quý vị sẵn sàng đi mượn thêm 5 đồng nữa làm vốn để buôn bán. Nhưng mà đến cái tuổi này rồi thì sao? Thôi, có 5 đồng, đi buôn 5 đồng thôi. Người ta bảo là liệu cơm gấp mắm, phải không? Đúng không? Liệu cơm gấp mắm. Mình ăn chay là liệu cơm mà gấp đậu phụ. Mình, cho nên là khi người càng lớn tuổi bao nhiêu thì cái sự mạo hiểm đó nó ít lại. Cho nên cái đứa con, cái người con bao giờ cũng nói cha mẹ mình sao cổ hủ quá, người gì đâu mà không có nắm bắt được tình hình xã hội, bảo rằng là ơi đưa tiền cho con để con làm cái này con làm cái kia đi, không chịu đưa. Nhưng mà những người trẻ không hiểu rằng những người càng lớn tuổi bao nhiêu thì tính toán càng chín chắn bấy nhiêu, và cái sự mạo hiểm của người lớn tuổi nó mất dần. Vì sao? Vì càng ngày sức thì cạn dần, đầu óc thì cũng lú lẫn dần, cho nên mình tính cái gì? An toàn. An toàn, không mạo hiểm nữa. Nhưng đừng dựa trên những điều đó mà người trẻ cho rằng là người già này là lú lẫn rồi, người già này không có nhạy bén, không có nắm bắt tình hình. Không phải. Thực sự ra khi càng lớn tuổi, càng kinh nghiệm trên đời sống càng nhiều thì người ta có cái sự quan sát rất là sâu sắc. Nhưng có điều là cái sự mạo hiểm nó không còn. Làm cái gì mà hơi cảm thấy nguy hiểm là qua tuổi 40 trở đi là chúng ta bắt đầu chững lại, không muốn làm nữa. Cái gì mà nguy hiểm quá thôi đừng làm. Làm mà để phập phồng phòng ngủ không yên thôi chi bằng đừng làm. Miễn sao nó an toàn là được rồi. Đối với người trẻ có phải hiểu được cái quan niệm của người già, cái suy nghĩ của người lớn tuổi và cái hấp thụ cái văn hóa của giai đoạn của người lớn tuổi đó, và đồng thời cái cách nhìn của người lớn tuổi đối với những vấn đề xã hội ngày nay. Phải nhìn ra, phải thông cảm. Chứ đừng bao giờ ở những người trẻ cứ cho những người già đi tụt hậu rồi không biết gì hết. Đúng. Nói về những cái vấn đề như là công nghệ, thông tin, nói vân vân những thứ đó, thì lứa tuổi quý vị bây giờ so với tuổi trẻ là coi như là không bằng tụi nó rồi. Không bao giờ bằng được. Nhưng không biết những cái đó không có nghĩa là người đó ngu dốt đâu. Không hẳn. Trên đời sống này nó có rất nhiều thứ để làm nên thành công, chứ không phải chỉ có biết một vài thứ vấn đề mà làm nên thành công đâu. Phải có nhiều thứ lắm, nhiều nhân tố, nhiều sự hiểu biết, có nhiều sự hiểu biết, có nhiều sự đóng góp của nhiều người mà tạo nên thành công. Chứ không phải là mình hay có một thứ này mình bảo rằng là mình sẽ thành công, không phải đâu. Nhưng đa phần khi có người nào đã giỏi về một lĩnh vực nào đó, người ta cho người ta đã thành công rồi, người ta đã hay lắm rồi, chuyện gì người ta cũng hay hết, không hẳn đâu. Chúng ta chỉ hay trên một chuyện nào đó thôi, chứ phải hay tất cả mọi thứ đều hay hết. Có đôi khi chúng ta là kỹ sư, là bác sĩ, có thể chúng ta có rất nhiều bằng tiến sĩ, nhưng để làm sao sống có hạnh phúc mình không biết. Mình có thể có nhiều cách để kiếm được nhiều tiền, nhưng mà làm thế nào để kiếm ra hạnh phúc mình không biết. Mình không biết được điều đó, không nhận ra. Làm thế nào để giữ sự yên ấm trong gia đình, làm thế nào để chăm sóc những người thân của mình, quan tâm chăm sóc người thân mình, hầu như mình không có một kiến thức đó. Mà nếu như có nhiều quyền lực, có nhiều tiền mà không mang đến hạnh phúc cho mình thì quyền lực và tiền bạc đó là vô nghĩa. Cho nên tình thương, ơn đức nếu như dùng không đúng cách, dùng không đúng chỗ, dùng quá liều lượng, tạo thành gì? tạo thành oán, oán thù, làm mất tình cảm, hay nói kỹ hơn là làm mất tình cảm. Nếu như tình thương, mình thương người nào đó, mình bắt mọi người khác phải theo mình. Mình thương người nào đó, mình bảo người đó phải nghe theo lời mình, và người đó nhất nhất phải theo ý của mình, thì mình đang làm cho người đó đau khổ. Trong mỗi con người đều có hạt giống phản bội, đều có hạt giống bất hiếu hết á. Quý vị có hạt giống bất hiếu không? Có không ạ? Có hết. Trong mỗi chúng ta đều có hạt giống nổi loạn, đều có hạt giống phụ ơn, đều có hạt giống bất hiếu, có trong đó hết. Không có đâu. Nhưng có điều sao? Vì mình học những cái vấn đề về đạo đức từ nhỏ, mình đi vào giáo lý, học giáo lý nhà Phật quá lâu, cho nên những hạt giống đó nó bị chôn vùi xuống, nó bị chôn vùi dưới đất quá sâu, dưới đất tâm của mình sâu quá rồi, cho nên nó không có cơ hội để phát triển lên. Nếu như mình dùng tình thương không đúng chỗ mà mình làm cho người khác đau khổ, cái tình thương đó làm cho người ta đau khổ, thì vô hình chung là gì? Mình đang tưới tẩm cho hạt giống phản bội người đó phát triển, làm cho người đó trở thành bất hiếu, làm cho người đó trở thành phản bội. Rất nhiều những cái tình cảm giữa vợ chồng, cha con, mẹ con mà nó trở thành xấu đi, và nó trở thành không nhìn mặt nhau. Vì gì? Vì không hiểu, không hiểu thấu được nhau, không soi thấu, không hiểu được. Và không hiểu được là một đằng rồi, đằng này còn không thông cảm cho nhau nữa, thiếu sự cảm thông, dẫn đến tình cảm mất hết. Tình cảm mỗi ngày mất dần. Cho nên muốn giữ được tình thân thì quý vị, cái điều đầu tiên hết đó là phải luôn luôn nhớ là phải giữ chánh niệm. Giữ chánh niệm là gì? Đạo tràng của mình. Các cụ, quý cụ ngồi đây, giữ chánh niệm là làm gì đây? Làm gì để giữ được chánh niệm? Làm gì? Sao ai nấy ngồi nhìn thầy nhăn răng ra cười không vậy? Ôm cái chuông thì ngủ luôn, quên đánh chuông. Còn mình đánh mỏ thì nó đánh dưới nền xi măng thôi. Chúng tôi nhớ nhiều kỷ niệm nhiều khi rất là buồn cười. Ông cụ đến cầm gậy, ông quất cho mỗi đứa một cây. Mà chúng tôi thì giật mình mở mắt thấy sư phụ thì khiếp. Mà chúng tôi nhớ ông sư đệ chúng tôi bây giờ ông hoàn tục rồi. Sư phụ đập cho ông cây, ông quay lưu ông kêu thằng nào đó. Tưởng là đứa nào huynh đệ ghẹo ông chơi. Quay lưu thằng nào đó, quay lại nhìn thấy sư phụ khiếp vía. Mà quý vị biết, đang tụng ngon lành như vậy đó, tức là không sai chữ nào, mà đập cho một cây tỉnh ra, không biết tụng tới đâu hết. Không nhớ được, không nhớ là tụng tới đâu hết. Không biết, bí rồi đâu có biết tụng tới đâu đâu. Cái chuyển qua Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Ông cụ chúng tôi, ông nói chứ, tụi bay tụng hay quá, mới tụng tới tam đệ thôi, đệ tam hội thôi, mà giờ Bát Nhã lẹ dữ vậy sao? Mà lúc ông cụ nhắc như vậy mà mình buồn ngủ, nó mới tỉnh đó, mình cũng không nhớ, bình thường đọc lào vậy. Mà lúc đó để nhớ cái chữ đầu tiên của đệ tam hội là bắt đầu bằng chữ gì, không nhớ nổi. Ngồi thẫn thờ một hồi mới nhớ, bắt lên tụng tiếp tục là đệ tam hội. Cho nên là tu mà suốt cái thời ấu thơ chúng tôi nó nhiều trò lắm. Nhưng mà cảm thấy đúng là cái thời đó là ham ở chùa, ham tu thế thôi. Chứ còn gọi là tụng kinh để mà hiểu, để mà mê tụng kinh thì chắc không có. Nửa đêm đánh kẽn mà cái là phải dậy, ham ngủ quá phải dậy, không dậy thì bị ăn gậy, phải dậy. Mà dậy thì tụng kinh giống như trả bài. Nhiều khi nhớ lại rất là xấu hổ. Tụng hầu như trả bài cho Phật, mình tụng rồi Phật nghe, làm gì đó Phật nghe, mặt Phật, rồi mình xong hồi hướng rồi, Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh là hồi hướng tam tự quy y rồi chạy xuống. Tranh thủ tụng cho nhanh, để nó nhanh được 5 phút, 10 phút, chui vào mùng ngủ tiếp 50 phút nữa. Ham ăn ham ngủ à. Cho nên chúng tôi nói là tụng kinh hay niệm Phật phải tỉnh táo, phải ngồi tỉnh táo. Tụng kinh phải tụng làm sao miệng tụng, tai nghe, và phải hiểu, phải ghi nhớ, phải hiểu lời kinh. Mà muốn hiểu là phải tụng kinh bằng chữ Việt, bằng Việt văn. Bằng Việt văn chứ đừng tụng kinh bằng âm Hán. Đừng tụng kinh bằng âm Hán Việt, không hiểu. Mà bây giờ ở ngoài này còn rất nhiều những chùa tụng kinh bằng âm Hán Việt. Chúng tôi nói tụng như thế thì như vịt nghe sấm thôi, không hiểu gì hết. Không hiểu. Mà tụng kinh không hiểu là gì? Tụng kinh, mình tụng kinh mà không hiểu giống như con bò mà nó đói quá, nó ăn vỏ trấu, trấu nó ăn có dinh dưỡng gì không? Không có dinh dưỡng gì hết. Con bò mà khi nó đói quá, bỏ đói nhiều ngày, người ta đem trấu, ta chà gạo xong còn vỏ trấu, ta đổ cho nó, và nó đói quá nó vẫn ăn. Nhưng mà nó ăn vào không có bổ dưỡng gì hết. Mình cũng vậy. Mình tụng kinh mà không hiểu giống như con bò nhai vỏ trấu thế thôi, ăn không thấm. Nên tụng kinh là phải hiểu, làm sao phải có chánh niệm. Niệm Phật cũng vậy, tụng kinh cũng vậy, phải cột tâm vào câu niệm Phật, phải cột tâm vào câu kinh, và luôn luôn niệm là sáng suốt, là phải sáng suốt. Chứ không phải niệm Phật tụng kinh rồi thả hồn nó bay lên mây, nó bay về Tây Phương Cực Lạc. Có nhiều người bảo con đang ngồi niệm Phật mà con thấy Phật con lên cõi Tây Phương luôn, gặp Phật A Di Đà trên đó. Chúng nói niệm Phật như thế thì là sai, là nguy hiểm. Là tục là đang niệm Phật, vừa niệm Phật mà vừa ngủ gật, đúng không? Có thấy Phật hiện ra chứ. Phật là gì? Là bản tâm sáng suốt của mình. Ai thể nhập vào bản tâm sáng suốt tức là đã thấy được Phật. Cái chính là như vậy. Chúng tôi thấy những vị hòa thượng cao niên tu nhiều năm mà chẳng ai thấy Phật hết đó. Mà thấy vài người tu lằng nhằng vài ba hôm mà tự nhiên thấy Phật hết đó. Hay, công nhận những người đó tu hay. Chúng tôi thấy cả như sư ông chúng tôi, cả như sư cụ Thích Trí Tịnh, mà chưa bao giờ nghe cụ kể là cụ thấy Phật A Di Đà sao hết. Phật tử của mình hôm nay ngày nay có vài người tu sao có mấy bữa mà tự nhiên thấy Phật hay. Cho nên là thấy Phật hay không thấy Phật, chuyện đó không quan trọng. Phật có hiện ra, Phật có cứu khổ cho mình được không? Không. Chỉ có mình tự vượt qua đau khổ, mình tự hóa giải đau khổ cho mình mà thôi. Nó phải có chánh niệm. Nhờ có chánh niệm mới có sự, mới có tuệ giác để soi sáng, mới hiểu thấu được người khác. Nhưng quan trọng nhất trong để hóa giải tình thân đó là gì? Phải có sự cảm thông và nhẫn nhịn. Cảm thông và nhẫn. Cái người đó nói ra điều đó nó sai với cái suy nghĩ của mình, nhưng đừng vội phản đối, đừng vội chê bai, đừng vội chia rẽ. Người đó không giống mình là không giống mình, nhưng mà tình cảm chị em, tình cảm bè bạn, tình cảm cha con, tình cảm mẹ con, nó tình cảm đó nó không thay đổi. Chúng ta có quyền khác nhau về ý thức hệ, khác nhau về tư tưởng, khác nhau về quan niệm cuộc sống, khác nhau nhiều thứ lắm. Khác nhau về pháp môn tu, khác nhau về tôn giáo, người theo đạo này, người theo đạo kia. Nhưng tình thân với nhau có thay đổi không quý vị? Không hề thay đổi. Nếu quý vị có sự rộng lượng, cảm thông, có sự nhẫn nhịn và có sự thấu hiểu như vậy, thì chúng ta sống ở đâu, sống với cha mẹ, sống với con cái, sống với những người thân trong gia đình, hoặc những người bạn thân ngoài xã hội, những người thân ở làng xóm, đều mang đến cho những người đó hạnh phúc. Và đi đến đâu mọi người đang chia rẽ mà mình đến, là mình sẽ tìm cách hàn gắn những con người đó lại. Đi đến đâu mình mang tình thân đến đó. Mình sống ở đâu là có kết tình thân ở đó, thì đó mới là người đệ tử Phật. Còn người đi đến đâu cũng ghét người này, cũng chê người kia, cũng chê người nọ, cuối cùng không đi đâu nữa, đóng cửa ở nhà một mình, người đó là tu sai rồi đó. Còn mình tu đến đâu, đi đến đâu, ở đâu, tu ở chỗ nào, đều mang tình thân đến cho mọi người. Mọi người càng hàng, mình đi đến đâu chỉ tình thân nó lớn thêm thôi, chứ nó không hề mất đi. Và giúp cho mọi người xung quanh nuôi lớn tình thân của họ lớn thêm nữa. Chúng tôi xin phép dừng buổi nói chuyện ở đây, xin cầu chúc đạo tràng đón một mùa Vu Lan báo hiếu thật là ấm áp, thật là hạnh phúc trong ánh hào quang của Đức Phật và trong tình cảm của cha và mẹ dành cho quý vị, và giúp cho quý vị sẽ có năng lượng để giáo dục, để dạy dỗ, để nuôi nấng những người con có hiếu, và những người con sẽ là nhân tài cho xã hội. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.